tiếng thông reo. Cận niệm đại lão hòa thượng Thích Từ Mạn. Bài viết của thầy Tình Minh. Một, lặng ngắm dung quang. Được tin Ôn Từ Mạn viên tịch, tôi giật mình, định lên Đà Lạt đặt lễ Kim Quang Ôn lần cuối. Nhưng vì bận việc kết thúc năm học, tôi không đi được, lòng ấy nảy hoài. Sáng sớm hôm sau, tôi mở computer, bỗng dưng truy cập trang nhà Quảng Đức của thầy Nguyên Tàng bên Úc. Thấy hình Ôn hiện lên trang web trong bộ y hầu vàng tươi, mũ quan âm thẳng tóc với khuôn mặt hồng hào, tươi đẹp như đang ngồi truyền giới cho bổn chủng quy y. Tôi vừa xúc động vừa sung sướng, ngẫm Ôn chăm chăm một hồi, chắp tay xả Ôn ba xả, rồi đi công phu. 2. Ánh mắt cảm thông. Tôi được thiền duyên thân cần với Ôn Từ Mạn non 3 tháng. Vốn là thế này, khoảng đầu tháng 6 năm 1975, tôi được viện hóa đạo, chủ yếu là Ôn Già Lam, phải lên ở hạt chùa Linh Sơn Đà Lạt thay thầy Minh Tuệ giúp Ôn Từ Mạn về mặt hành chánh. Tôi lệ Phật, lệ Tổ, lệ Thầy, khoác áo lên đường thi hành Phật sự. Khi lên tới Bảo Lộc, xe dừng lại cho hành khách ăn trưa. Có hai thầy đến khuyên tôi nên trở về, kẻo phải ngồi co ro trong rừng một đêm lành cổng. Chính phủ cách mạng không cho phép tu sĩ thuộc bất cứ tôn giáo nào lên Đà Lạt trong giai đoạn này. Tôi đứng chần chừ một lát, rồi ngỏ lời cảm ơn và tạm biệt hai thầy, dứt khoát lên xe, mặc cho nghịch duyên phía trước. Xe chạy đến trạm gác Nguyệt Tri Phương, gần hồ Xuân Hương, khoảng 5 giờ thì bị chần lại, kiểm soát. Và tất nhiên là tôi buộc phải trở lại Sài Gòn. Tôi xin gặp ban chỉ huy, anh cán bộ kiểm soát quát, lên là lên. Tôi lặp lại lời yêu cầu 2-3 lần, và là thay, anh ấy dẫn tôi đến gặp vị chỉ huy trưởng tại một chòi lá nơi bìa núi, cách xa chỗ xe đầu khoảng 100 thước. Thoáng thấy anh chỉ huy trạc tuổi 40, ngồi sau chiếc bàn gỗ được chắp nổi nhiều mặt, trong bộ quân phục sờn rách với khuôn mặt vàng vọt, hơi phù, đường vẻ lạnh lùng, được bảo vệ bởi hai anh bộ đội cầm súng đứng hai bên. Tôi nhìn anh ấy bằng cõi lòng cảm mến chân thành. Hai bên đối thoại hết lý tới tình gần một giờ, khiến tài xế và hai phụ xe cũng phải chạy vô xem sao mà tôi lâu ra thế. Cuối cùng anh ấy đòi xem và giữ giấy tùy thân. Sợ mất thẻ căn cước, tôi đưa thẻ giảng viên Phật khoa viện Đại học Vàng Hành do hòa thượng, lúc đó là thượng tọa, Thích Minh Châu ẩn kỹ. Anh ấy xem qua xem lại hình ảnh trong thẻ, đối chiếu với mặt mũi tôi một hồi, rồi nhắc điện thoại gọi ai đó một lát và cho tôi lên Đà Lạt. 3. Thanh sắc quê hương. Tôi bước vào chùa Linh Sơn khoảng hơn 7 giờ tối. Nghe báo tin, Ôn Linh Sơn vội ra phòng khách, vui mừng quỉnh quảng, nắm hai tay tôi giật giật và nói như mếu: "Răng mà thầy lên được, bán đại diện và Phật tử chờ thầy suốt ngày nay. Họ mới về lúc 5 giờ đó." Ông vừa dứt lời thì có một cán bộ mặc quân phục, đầu đội mũ tai bèo, lưng đeo súng lục, chân đi hơi cà nhắc, bước vào vái chào ôn và tôi. Ôn đứng lên mỉm cười, quay sang tôi giới thiệu: "Đây là, xin lỗi quên tên, Phật tử Trung Kiên của chùa Linh Sơn đó. Này là cán bộ cao cấp đó. Này," ôm vỗ vai anh ấy, "Phật tử Trung Kiên thì phải giúp thầy Tình Minh đây hoàn thành Phật sự nghe." Tôi chắp tay mỉm cười và rất yên tâm với cách giới thiệu lịch duyệt thâm thủy của ôn. Trong lúc tiếp chuyện, nghe anh ấy nói giọng Bình Định, tôi hỏi: "Hình như anh là người Bình Định?" "Con là dân Bình Định, quê ở Đập Đá. Năm 1955, công an cảnh sát chính quyền Ngô Đình Diệm đánh con gậy một giò. Thoát chết, con trốn lên Đà Lạt và trở thành Phật tử chùa Linh Sơn. Thế là chúng ta cùng chung xứ sở. Tôi ở Phù Cát, Cát Tường, cách quê anh khoảng 7 cây số. Hân hạnh gặp thầy. Thưa thầy," anh nghiêm giọng, "tình hình căng thẳng lắm. Thầy không nên ra khỏi chùa. Thầy nghe rõ?" "A Di Đà Phật." Tôi chắp tay. Anh ấy đứng lên cúi chào tạm biệt. Tôi và Ôn Linh Sơn tiễn anh ra sân. Khi quay vào, Ôn mỉm cười nói: "Rửa là Tình Minh có tình đồng hương, đồng chỉ rồi, yên tâm mà thường trụ nghe." Tôi xoa xoa lưng Ôn, thầm nghĩ: "Địa phương tỉnh, locality, bao giờ cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng người xa xứ." 4. Năng lực chiêu cảm. Và rồi từ đó, cứ vài ba đêm sau thời công phu sáng, Ôn Linh Sơn đến cửa phòng tôi, bên cạnh phòng Ôn, gõ nhẹ ba tiếng với giọng nói đầy truyền cảm: "Tình Minh ơi, qua phòng uống chút trà cho ấm bụng hè." Trong lúc uống trà, Ôn thường nhìn tôi một lát rồi dịu giọng tâm sự. Tôi biết đó là những lời khuyên dạy chân tình, thống thiết, nhưng vì bản tính khiêm tốn, Ôn hành sự từ ái, trình trọng như vậy đó. Trong thâm tâm, Ôn sợ tôi còn trẻ, dễ bốc đồng trong lúc đối thoại hay gặp phải chướng duyên. Có lần Ôn xuống giọng buồn buồn nói: "Thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, Tình Minh hỷ, mình phải bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống giao tiếp, nhất là phải thể hiện cho được bổn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Người tu hành mà chưa phát huy được khả năng ban vui cứu khổ, tùy thuận và rộng rang với chúng sanh thì khó mà dung thông hòa hợp với cộng đồng xã hội." "Bạch Ôn," tôi nói, "có lẽ do ánh mắt cảm thông thương mến của con đối với anh chỉ huy trưởng bụng béo gầy gò vì dại dầu mưa nắng mà con được phép lên đây chăng?" "Có thể lắm." "Hy hữu đấy. Hệ mình thương người thì người thương mình, mình ghét người thì người ghét mình. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn kia mà." 5. Vòng tay mở rộng. Mỗi khi gặp Ôn Từ Mạn, ai ai cũng thấy nụ cười hiền hòa, ánh mắt khiêm ái và cung cách giao tế tiếp thị của Ôn. Phật tử đến thăm chùa, thăm Ôn, khi ra về, thế nào họ cũng có một món quà nhỏ nhỏ như một trái cam, một quả táo chẳng hạn cho con cháu họ, hoặc cho chính họ. Một hôm, tôi với Ôn vào phòng phát hành, thấy vài ba Phật tử đang mua sách. Ôn hỏi họ thích cuốn nào là Ôn cho cuốn đó với lời khuyên: Văn tư tu nghe. Rồi Ôn giảng: Đọc kỹ, suy nghĩ, thực hành. Cô bán sách chỉ biết lắc đầu và cười. Khi ra khỏi phòng tôi hỏi: Ôn cho sách như vậy thì cô phụ trách làm sao ghi chép? Ghi chép chi? Ôn cười nói: Mình cho họ một cuốn, họ sẽ cho mình 5-10 cuốn. Còn một đặc điểm hiếm có nữa là hình như Ôn không giữ tiền. Ai cũng đồng nào là Ôn bảo thì già trao ngay cho Ôn Tảnh Hải, phó trụ trì, để lo việc tu bộ chùa chiền và dưỡng dục tăng chúng. Ôi, vị đài thay, cho ai thấy tiền không ham? Vì tiền là thứ nhạy cảm nhất trên đời. Money is the root of all evil. Khái niệm: Thập phương tăng vật trồng như sơn, bắt kiếp thiên sanh miệng bất hoàng. Lệ vật mười phương tờ núi cao, trăm đời ngàn kiếp trả được nào. Xem ra vật còn hiệu lực trong dòng ngũ trược ác thế này. Quỷ thay. 6. Xưng tảng Như Lai. Có gần gũi với các bậc tôn túc, đặc biệt là Ôn Từ Mạn, mới thấy được tính nghệ sĩ dễ thương và khôi hài vi tế của các ngài. Lần đầu tiên tôi tham dự khóa lễ với Phật tử, khoảng 6 giờ sáng tại chánh điện chùa Linh Sơn, bác Truy tuy hình thức cư sĩ nhưng là chuyên gia đánh mò trong cả thời công phu lệ lạc. Tôi đứng cạnh Ôn Tảnh Hải bên chuông, nhưng Ôn Từ Mạn cứ kéo tôi vào đứng giữa cạnh Ôn. Khi tôi vừa bước vào thì Ôn vỗi tay lấy cải tang và dùi tang đưa cho tôi. Sau đó Ôn bắt dòng tảng bài Tâm Nhiên. Trong lúc tảng, tôi vẫn giữ nhịp chân phương. Không ngờ bác Truy cao hững hay thúc tôi linh hoạt lên đôi chút, chọi mấy nhịp lắc lẻo, nhưng tôi vẫn thản nhiên. Để đáp lại thình tình, tôi nhồi lên vài bần và thấy bác lừng khừng ngay. Tay mọ vừa thả xuống thì phải giật lên liền, không gõ được vì nhịp tang tài tự phá cắt. Ôn cười chủm chỉm theo giai điệu ngân nga, và cũng may là các thầy đều nhắm mắt. Chữ thấy những cú giật nảy người của bác Truy thì khó mà nhìn cười. Khóa lệ kết thúc, bác Truy cứ theo vuốt lưng tôi nói: Cháu ui, hay chi mà hay dự vậy thầy. Còn Ôn thì nhìn bác cười chủm chỉm nói: Chích chòe mà ghèo bồ nông. Bác Truy giờ này có lẽ đang cùng với chư thường thiền nhân câu hồi nhất xử. 7. Phút giây tà từ. Khoảng cuối tháng 8 năm 1975, được giấy mời triệu tập giáo viên của trường Trung học Bồ Đề Huệ Quang nhằm chuẩn bị cho năm học mới. Nếu ai vắng mặt thì coi như tự ý bỏ việc. Sáng sớm hôm đó, tôi vào phòng gặp Ôn, trình bày lý do xin về Sài Gòn. Ôn ngồi im lặng khá lâu, một sự im lặng sâu lắng đến cùng tột. Đoàn Ôn nhìn tôi một lát rồi cất giọng buồn buồn: "Khi nghe Tình Minh lên đây, thầy mừng lắm, vì Tình Minh là đệ tử của Hòa Thượng Viên Giả, mà Hòa Thượng Viên Giả là đệ tử của Ngài Bích Không, người đã có công lớn trong việc tôn tạo cảnh quan và lưu tồn bút tích tại ngôi chùa này. Bây giờ các thầy trẻ trung minh mật lần lượt đi hết, còn mấy ông già lù khù ngồi đây biết làm chi?" Ôn đưa tay lau nước mắt. Còn tôi thì quỳ mọp dưới chân Ôn khóc sướt mướt, chỉ biết khấu đầu sám hối. Đoàn Ôn đỡ tôi đứng lên, nhẹ nhàng an ủi: "Thôi, làm thầy giáo hay thầy tu cũng là thầy. Khi môn ngãn dạy học thì lên đây, thầy vẫn giữ căn phòng dựa đó cho Tình Minh." Trời ơi, Ôn thương con như vậy đó. Còn con, dù chưa giúp được gì nhiều cho Ôn, nhưng ít ra có con bên cạnh trong thời gian đó, Ôn cũng cảm thấy đỡ đi phần nào lẻ loi trống vắng. Ôn hỉ. Sài Gòn, ngày 24 tháng 2 2008. Tình Minh khắp bãi. Đã đăng trong tượng niệm trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Mạc, nhà xuất bản Phương Đông, 2008. Diễn đọc Phật tử Quảng An từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.